This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Kính thưa quý vị, luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa tốt nghiệp cử nhân khoa học vào năm 1982, luật sư tốt nghiệp tiến sĩ luật vào năm 1993. Luật sư Nghĩa hành nghề luật từ năm 1995 cho đến nay. Và thưa quý vị, số điện thoại của luật sư Nghĩa là số 714-892-2628, 714-892-2628, đó là số văn phòng của luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Quý vị có thể gọi với cái số điện thoại này để quý vị liên lạc nhờ một sự giúp đỡ, cố vấn của luật sư trong những vấn đề về di trú, nhập tịch, quốc tịch Hoa Kỳ. Hoặc là quý vị trong chương trình này, chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, thì quý vị cũng có thể gọi qua đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM với số điện thoại 817-899-4110 để đặt những câu hỏi với luật sư Nghĩa. Và hôm nay luật sư Nghĩa đã trở lại với chương trình. Hòa Tính xin được thân ái chào luật sư Nghĩa trở lại.
Dạ vâng, gửi lời chào thân ái đến anh Hoàng Tiến cũng như là quý thính giả của đài Radio Sài Gòn Đà Lạt. Rất là nhớ anh Hoàng Tín cũng như là quý thính giả, và rất là vui mừng được trở lại với anh, đặc biệt là trong ngày hôm nay chúng ta tưởng niệm đến một cái chết của một cái, có thể nói là một vĩ nhân của thời đại chúng ta, mục sư Martin Luther King Jr., người đã đi tiên phong trong những cái vấn đề kêu gọi, những cái cuộc coi như là bày tỏ những cái đòi hỏi của mình cách bất bạo động. Và đó cũng là những cái gương mà cho những cái đòi hỏi chính đáng của những người dân trên toàn thế giới sau này, các anh.
Dạ,
và chúng ta thấy rằng là cái việc của ông, những cái ước mơ của ông hiện tại bây giờ thì nó cũng chỉ có thể nói là mới được một nửa thôi, và chúng ta những cái người mà hậu sinh thì hy vọng là cũng đóng góp được trong cái tinh thần mà chỉ có ánh sáng mới gọi là phá tan đi những bóng tối, và chỉ có tình thương mới xóa đi tất cả những cái hận thù. Thì chúng ta thấy rằng là cái điều này, nếu mà nói trong lịch sử Việt Nam của chúng ta, thì Quang Phục Hầu Nguyễn Trãi cũng đã từng nói là đem đại nghĩa để thắng hung tàn, mà lấy trí nhân để thay cường bạo. Thành ra chúng ta cũng hãnh diện, trong đất nước lịch sử chúng ta cũng có những con người mà luôn ca ngợi những cái tinh thần nhân bản, mà con dân Việt Nam chúng ta hãnh diện được là kế thừa của những cái tinh thần như vậy. Thưa anh Hoàng Tín.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Trình bày các lý trong những ngày này có những vấn đề gì quan trọng không, luật sư?
Thưa anh Hoàng Tiến, thì thật ra chúng ta thấy rằng là có lẽ tin tức ở khắp mọi nơi đi, thì trong cái mùa tháng 4 này thì tại California, theo như truyền thống mà ít nhất là từ năm 6 năm trở lại đây, thì luôn luôn trong tháng 4 sẽ có là những cái chuỗi sinh hoạt để mà tưởng nhớ về cái quốc hận. Mà năm nay là năm thứ 43 chúng ta đã phải lìa xa quê mẹ, và cũng phải còn có nhiều trách nhiệm để mà hỗ trợ cho những công cuộc đấu tranh đòi tự do, dân chủ, dân quyền và nhân quyền đến đất nước Việt Nam. Thì trong những tuần lễ thường đầu tháng 4 thì là cũng có những cái buổi sinh hoạt của các đoàn thể trong cộng đồng nói về 30 tháng 4, đặc biệt là thường thường của Tổng hội Sinh viên, hoặc là ở dưới Nam Cali, Hội Bưởi Chu Văn An của Nam Cali cũng là một cái tổ chức tích cực về vấn đề đó. Hội Đền Hùng cho chúng tôi nhận cái trách vụ ở hội trưởng thì cũng luôn luôn là có những cái, thường thường trong tháng 4 thì nó rơi đúng vào những cái ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch, cho nên có những cái buổi tổ, luôn luôn năm nào trong tháng 4 cũng có cái tổ chức về nhớ ơn vua Hùng, và cũng nhắc nhở đến những công ơn của tiền nhân đã đổ không biết bao nhiêu xương máu để mà để lại cho con cháu chúng ta một dải sơn hà gấm vóc đẹp đẽ như vậy, cũng như là một cái nền văn hóa nhân bản rực rỡ mà chúng ta hãnh diện và chia sẻ cùng với lại những người bạn của chúng ta khi chúng ta có cái duyên gặp gỡ. Thành ra năm nay thì là dỗ đúng ngày của vua Hùng thì là vào ngày thứ tư, như là 25 tháng 4, thành ra chúng ta không có tổ chức được ngày đó. Thì trong đền Hùng cũng chỉ có lễ vật để khấn vua Hùng cũng như các vị thánh võ văn thần Việt học. Ngược lại, thì cái ngày chính để mà tổ chức là ngày thứ bảy trước đó là ngày 21 tháng 4, thì chương trình lúc nào cũng có những cái tế lễ rất là trang trọng, sau đó là đồng hương đến để thụ lộc, và đặc biệt là đồng hương ở Nam Cali mà khi biết đền Hùng mà tổ chức thì năm nào đến cũng rất đông, các bác các cô chú dâng lễ vật rất là nhiều, cùng nhau thụ lộc vui vẻ lắm này. Rồi nghĩa là sau đó thì là có những chương trình văn nghệ, có khi nói chuyện về những cái hay đẹp của văn hóa mình để cho đặc biệt là các anh em trẻ họ được biết. Đó cũng là cái, và trong năm nay thì Hội Cao niên Á Mỹ họ cũng tổ chức một cái chương trình dỗ tổ tổ chức ngay tại Sài Gòn Performing Arts, thì cái đó cũng là điều tốt, bởi vì thật ra tổ chức một nơi thì cũng không có thể nào mà có thể đáp ứng được cái nhu cầu của đồng hương. Và thì chúng tôi nghĩ đó là những cái tin tích cực để chúng ta chia sẻ cùng với đồng bào tại Nam Cali đó, thưa anh Hoàng Tín.
Vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều chia sẻ về tình hình lành của Nam Cali của chúng ta. Quý vị đang đến với chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Quý vị có thể gọi qua số điện thoại 817-899-4111 để đặt những câu hỏi liên quan đến luật pháp của Hoa Kỳ, di trú, quốc tịch, nhập tịch. Thì qua số điện thoại 817-899-4111 quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ để đặt những câu hỏi liên quan đến những cái vấn đề vừa nêu nhé, thưa quý vị. 817-899-4110. Trong những cái tin tức mới nhất cập nhật thêm về những cái tin về di trú, quốc tịch, nhập tịch hay hoặc là các loại visa nhập cảnh, thì luật sư có những điều gì chia sẻ thêm với quý vị đồng hương không?
Tôi quan tâm đến cái vấn đề mà cái đạo luật DACA.
Thưa luật sư, xin được mừng ngừng luật sư chút xíu để chúng ta mời vị khán giả này. Hello, xin chào ạ. Hello. Dạ, chúng tôi nghe có hơi ồn lắm. Cô chú, chú hay hoặc anh có thể tìm một cái vị trí nào để cho nghe rõ hơn cái tiếng của anh không ạ?
Hello.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh. Dạ vâng.
Cho em hỏi thăm luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, đó là tại sao em nộp đơn thi quốc tịch tới tháng 7 năm vừa rồi mà tới nay chưa thấy kêu, đã lăn tay rồi, thì cho em hỏi thăm luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa là có vấn đề gì?
Dạ, mình lăn tay, vợ anh lăn tay từ ngày nào vậy anh hả?
Dạ, lăn tay cách đây khoảng, tính thì nhớ không lầm, khoảng hơn 4 tháng rồi.
Vâng ạ. Tức là coi như vậy, tức là cũng khoảng tháng 12 của năm 2017. Thưa anh, thì nói chung đó, thì là kể từ lúc mình lăn tay để mà đi được phỏng vấn thì 4 tháng là thời gian nó khá dài đó. Thành ra bây giờ, nhưng mà cũng là tạm đủ để chúng ta có thể để mà yêu cầu. Thành ra anh, nếu anh có thể lên trang nhà của Sở Di trú được đó, tiếng Việt tiếng Mỹ là www.uscis.gov anh, thì là anh vào trong cái nên vào cái nó gọi là info pass, để anh lấy cái hẹn anh lên đó, anh nói chuyện với lại bên chỗ Sở Di trú đó, thì mình cái đó mình phải lấy hẹn, xong khi lấy hẹn lên đó thì mang theo cái giấy lăn tay của mình, cho thấy là đã lăn tay cách đây hơn 4 tháng rồi, và để hỏi cái tình trạng hồ sơ ra như thế nào. Thì thường thường đó là khi những cái hồ sơ này nộp vô đó, thì anh biết rằng là mặc dù anh ở Dallas, nhưng tất cả những cái hồ sơ nhập tịch đó, thì họ tùy theo từ bang, nhưng đa số đó là những cái bang ở vùng dưới miền Tây và miền Nam, nó sẽ chuyển về bên Phoenix ở Arizona để họ xem có tất cả đầy đủ giấy tờ này kia chưa, đóng tiền lệ phí đơn từ nó có gì không. Nếu tất cả mọi thứ xong xuôi, họ chờ lăn tay để họ sẽ xem coi là cái lý lịch cá nhân thế nào đó. Đến khi mà hồ sơ nó tất cả đều đầy đủ hết rồi đó, thì họ mới gửi trở lại bên cái văn phòng Sở Di trú tại địa phương như là tại Dallas của gia đình anh. Thành ra khi nào mà có gửi về đó rồi thì cái văn phòng tại địa phương họ sẽ gửi ra cái giấy báo cho mình. Thành ra khi mà mình hỏi InfoPass á, thì họ sẽ cho biết là cái hồ sơ đó đã được gửi về lại Dallas chưa hay là chưa được gửi. Và vấn đề của mình là khi mà mình gửi vô đó, khi mình hỏi như vậy đó, thì họ sẽ lưu ý cái hồ sơ mình hơn. Đồng thời mình cho biết là đã lăn tay từ hồi tháng 12, 2017 rồi. Thì thường thường giống như cỡ anh biết Sở Di trú thì nó là những cái cơ quan của chính quyền, thì làm việc thì đôi khi nó cũng sẽ hơi bị chậm chạp chút xíu. Mình nhắc nhở đó, mình hỏi thăm thì họ sẽ lưu tâm đến, họ sẽ lục cái hồ sơ và họ sẽ lại đi. Thành ra anh cứ chịu khó đi lấy cái hẹn trên InfoPass anh, rồi mang theo cái như vừa trình bày đó, thì hy vọng là chị sẽ nhận được cái đơn mà để đi phỏng vấn. Và trong thời gian chờ đợi, anh nhớ nhắc chị là phải chịu khó ôn bài cho nó kỹ, để mình chỉ có 2 lần để thi thôi anh ha.
Dạ vâng.
Dạ vâng, cảm ơn anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh, gặp nhiều điều tốt đẹp. Chúng tôi xin mời vị thính giả tiếp theo. Hello, xin chào ạ.
Hello, dạ xin nói chuyện với lại luật sư ạ.
Xin mời.
Dạ vâng, xin chào chú ạ. Dạ, xin mời chú.
Dạ vâng. Dạ thưa luật sư, dạ tôi tên là Tư, tôi ở tiểu bang Michigan á. Thì hiện thời là con trai của cháu tôi đó thì nó có lập gia đình với người ta và nó chuẩn bị để đi phỏng vấn đó, luật sư.
Vâng.
Dạ. Thì tôi hôm nọ tôi có một lần tôi có nghe luật sư có cho cái địa chỉ và cái giao cái mail gì của luật sư đó để xin luật sư cho luật sư có thể cho tôi xin mấy cái câu hỏi để mà cho cháu nó chuẩn bị để cái cuộc phỏng vấn đó không được luật sư.
Dạ được ạ. Như vậy thì dạ, là sẽ phỏng vấn như vậy là ngay tại bên chỗ Detroit ở bên Michigan đó phỏng ạ.
Dạ vâng đúng rồi, dạ vâng đúng rồi luật sư ạ. Dạ vâng. Dạ.
Dạ vâng vâng. Thì cái email của Nghĩa anh ấy đọc lại cho chú Tư nhé. Rồi chú
dạ,
Tư
vâng, dạ, vâng.
Email dạ, qua vâng, đó là luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa mà viết tắt đó. L
vâng,
S N vâng ạ, viết tắt L S luật sư rồi Nguyễn Xuân Nghĩa là N X N xong rồi 2007
2007
ngày chia đôi đất nước đấy.
Vâng, cảm ơn luật sư.
Vâng, @aol.com dạ.
AOL.com à vâng dạ.
Vâng ạ.
Dạ vâng thầy, có gì mình sẽ viết cái thơ để mình xin luật sư cho xin mấy cái câu hỏi.
Vâng ạ.
Tại vì tôi về tôi kể cho cháu nó nghe nó bảo quý quá vậy có cái này để mà luật sư biết để mình chuẩn bị coi đó bác sư luật sư.
Đúng ạ.
Dạ. Chú ơi, chú ơi.
Thì các câu hỏi này thì là nghĩa thu thập lại qua những cái kinh nghiệm.
Dạ dạ vâng, cũng người quý lắm bác luật sư. Dạ những kinh nghiệm.
Chú tôi nhắc với lại. Vâng. Chú tôi nhắc với em là không phải là họ hỏi hết cả trăm
dạ vâng em hiểu. Dạ vâng em hiểu luật sư. Dạ vâng.
Nhưng mà nó sẽ có những cái câu hỏi mà vấn đề mà riêng tư đó thành ra mình
coi như là mình có một cái mình có một cái hướng dẫn trước để mình chuẩn bị thành ra khi nó hỏi đến mình không có bỡ ngỡ quá luật sư nhỉ. Dạ vâng
đúng ạ.
Dạ.
Nhiều khi nó hỏi những câu cũng rất là bình thường, thí dụ như chẳng hạn như họ hỏi sáng hôm nay anh có ăn sáng gì không thì anh chàng mình ăn nhiều rất là có chứ tôi có ăn sáng, trong khi bà vợ vô trả lời là đâu có ăn gì đâu, bận quá.
Vậy thì có gì em gửi cái mail cho luật sư cho em xin mấy cái câu hỏi đó quý quá luật sư nhá. Dạ em ơi. Cảm ơn luật sư nhiều.
Có gì có email
luật sư và anh hỏi
dạ vâng, bây giờ Hoàng Tính. Dạ vâng, bây giờ Hoàng Tính xin được tiếp lời với lại luật sư để hỏi thêm luật sư chút xíu nữa là cái chữ N là S N X N. Luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa mà luật sư nói cái email của luật sư thì cái đó là chữ in hay chữ thường?
Chữ thường ạ.
Chữ thường nha thưa quý vị.
Dạ vâng.
Quý vị và chú nhớ là chữ thường nha, không phải chữ in
nha. Dạ vâng, dạ cảm ơn anh Hoàng Tín lưu ý cái điểm này. Dạ vâng, nhiều khi chữ thường với lại chữ in không biết là không đúng là không chạy được email. Dạ vâng, dạ đúng rồi. Dạ.
Vâng, cảm ơn
anh Tín nhiều nha.
Dạ vâng, cảm ơn
dạ
chú.
Vâng, dạ cảm ơn luật sư. Dạ cái gì em gửi từ luật sư cho luật sư ạ. Dạ vâng.
Dạ vâng, chúng tôi xin được mời vị thính giả tiếp theo ạ. Hello, xin được mời vị thính giả lên tiếng ạ.
Hello, dạ anh nghe mà.
Dạ vâng, xin được mời.
Chào em. Dạ, em đang có hỏi.
Em ở Dallas á.
Dạ vâng, mời anh Sơn.
Dạ, em có vợ em á là thi nhập tịch vô thi là hồi tháng 11. Thi quốc tịch đó anh.
Rồi, đó là lần đầu
hả? Giờ khi mà thi á, thì vợ em là đậu hết. Thì cái người mà phỏng vấn á, ở trong đó thì chỉ ra rồi đậu hết. Thì ra rồi họ chỉ nói là giờ chỉ cần bổ sung mà giấy thuế 2 năm 2015-16 rồi nộp lên là rồi là thôi là đi chính thể. Rồi về thì tụi em cũng nộp nhận cái mail của nó rồi tụi em nộp 2 năm. Cái xong rồi á, chờ thì một tháng sau nó lại gửi một cái mail khác, nó kêu là phải đi retest lại cái test. Mặc dù nó đã đưa cái tờ giấy là đã pass hết rồi. Đó, thì em cũng thắc mắc, em cũng gọi, em hỏi thắc mắc, cái rồi nó gửi cái mail, nó kêu vô retest cái test. Rồi tới cái ngày hẹn á, thì em cũng chở vợ em vô thi. Thì vô đó thi á, thì cũng, nó vợ em cũng hỏi á, tiên thệ với họ xong rồi vợ em hỏi bữa tao thi đậu thì nó thì đưa giấy đó đậu rồi mà tại sao mày bắt tao còn quậy như vậy nữa. Thì vợ em nói là cái tờ giấy ghi đậu nhưng mà trong system của tao á nó mày bị fail rồi. Cái xong rồi á thì vợ em á cũng ok, cái rồi mình cũng thi lại thì nó đọc một câu rồi mình đọc lại một câu rồi mình viết luôn câu mình cũng viết là cũng đúng luôn. Rồi xong rồi nó lại bẻ qua tại sao thiếu giấy thuế 2015-16. cái rồi em vợ em nói hôm bữa có nộp mày không thấy hả, cái xong rồi nó bấm lên computer nó nói nó có rồi, cái xong rồi nó lại hỏi ngược lại nữa là tụi bay có đem bank statement theo không, mình đâu có đỡ được đâu, cái rồi nó kêu đi về. Mà cái nó kêu vô là để đi thi lại, mà mình đã đậu rồi mà vô đó nó quay quay cái mấy cái vụ đó thì rồi về nó cũng gửi giấy rồi về nó kêu kêu chồng nộp mấy cái form W2 với lại giấy thuế từ 2014 tới giờ với lại mấy cái gì dính dáng với nhau á, thì em cũng làm theo họ, lại họ muốn cái gì thì em làm đủ hết rồi. Thì bữa nay có chương trình thì em gọi em hỏi thăm cái đó là bị gì.
Ok bây giờ nó có những điểm này để mà nhắn tôi Sơn cũng như cả thính giả Đồng Hương mà nghe để mình biết. Thứ nhất á, là khi mà mình nói họ nói chuyện đậu và vấn đề họ gửi cái mail lại cho mình để họ nói rằng là vậy nhiều khi là phải cần thêm bổ sung một số giấy tờ họ gửi lại và mình gửi đi đó, cái quan trọng nhất á, là khi mình gửi đi đó thì Sơn gửi đi là theo có gửi bằng thư bảo đảm có giấy hồi báo không?
Dạ có.
Certified mail. Nên bao giờ phải gửi bằng certified mail với giấy hồi báo tốt lắm đó, nhớ là như vậy. Tại vì sau này khi mình vào đó thì thật sự ra cũng tội nghiệp. Thí dụ như gặp những cái người mà họ có điều kiện để họ muốn để có họ nhờ luật sư đi theo đó, thì không bao giờ có cái chuyện mà đến mà vô phỏng vấn người ta lại thứ nhì mà nói system fail. Tại vì khi mà họ gửi cho mình cái giấy báo mà bổ sung thuế hay là này kia đó, họ đều nói rằng là mình đã đậu những cái vấn đề, những cái gì ở trong cái cuộc thi đó, đậu lịch sử chính quyền Hoa Kỳ, nói được tiếng Anh nghe và hiểu và đậu được viết là có như là đậu rồi, bây giờ chỉ có bổ sung thêm cái này trong cái tờ giấy mà họ gửi về cho mình, nó có cái đó. Khi đưa vô họ không có được quyền hỏi lại mình là thứ gì nữa. Và ngay cả cái vấn đề mà hỏi bank statement này kia đó, thì cái chuyện đó đáng lẽ cũng không xảy ra, bởi vì nếu không có cái lần phỏng vấn thì đâu có hỏi mấy cái đó. Mà nếu có hỏi cái gì thì trong cái đơn kiện, là trong cái đơn báo lần đầu á, cái báo lần đầu họ phải ghi rõ hết tất cả những cái gì họ cần. Thành ra họ chỉ coi như là cái này nghĩa gọi là 5% gọi là hên và xui đó. Tức là mình xui mình gặp những cái người này họ làm việc, chẳng hạn như khi phỏng vấn xong rồi bấm data vào trong cái hệ thống của họ, bấm đậu rớt là hoàn toàn khác hẳn nhau mà.
Dạ. Thì nó có hơn. Giấy báo á, thì mình đúng mình, rồi. Thay vì mình rớt thì về nó kêu mình gọi lấy.
Rồi. Nha. Thành ra bây giờ đó khi đúng rồi, khi họ gửi cho Sơn cái notice thứ nhì mà đòi W2 với tax thì kêu mà mình nộp á, thì cũng hy vọng là Sơn nộp bằng giấy hồi báo, giấy bằng thư bảo đảm của giấy hồi báo. Rồi. Cái kế tiếp á là mình phải nhận được một cái coi như là cái giấy hẹn để đi tuyên thệ nếu mà cái ngày này làm việc đàng hoàng. Okay. Nếu mà họ làm khó dễ gì mình á, thì giờ Sơn cũng chuẩn bị. Sơn xem coi là ở bên chỗ Dallas cái địa chỉ của Sơn ở đó, nó nằm ở trong cái vùng nào của ông bà, ông hay bà trên biểu liên bang. Nhớ là liên bang nha. Và theo cái địa chỉ mình chuẩn bị cái đó. Xong rồi đó, Sơn cũng chuẩn bị ghi xuống những cái gì mà Sơn kể nãy giờ cho Tư Nghĩa cũng như là anh nghe đó, mình biết cái đó, mình để sẵn đó.
Dạ.
Nếu mà chẳng hạn như mà họ báo mà đánh rớt đó, là mình liên lạc với ông bà dân biểu liên bang đó, liên lạc lại với họ nói liền là tại sao kỳ vậy, tại sao ngày hôm trước lúc mà khách đồng hương, cái người cử tri của tôi đó đã đi thi và đã được đậu và chỉ có nói bổ sung hai cái thuế họ gửi vô rồi, tại sao bắt họ này kia, là bảo đảm mình sẽ có cái giấy hẹn khác liền. Bởi vì mấy cái người này đó là nhiều khi mình xui đó, mình gặp mấy cái người mà chẳng hạn như họ làm khó dễ, nhưng mà đến khi mà ông dân biểu liên bang hay bà dân biểu liên bang thì họ đại diện cho mình và mình là cử tri đi bầu đó đó, họ quan tâm lắm.
Dạ.
Họ đặt vấn đề đối với lại bên sở di trú này đó là họ sẽ phải đối xử khác liền, thì cái kiểu dạ. như vậy đó, cho nên mình biết được cái quyền của mình cho nên đó là sao mà Nghĩa có khi mà chia sẻ cái chương trình này với đồng hương
thì đó thì bây giờ mình đậu rồi mà vô nó quay mình lại, nó bắt mình mà đáp ứng
đúng
cái nhu cầu của nó không được, nó lại hẹn
khác. Họ làm cái đó là đều sai trái hết á, cho nên vấn đề của mình á, nói thêm một nữa là nếu giả dụ như sau này mình có chuyện đó đó, là mình ngay cả cái lúc đầu mà nó gửi cho mình cái giấy hẹn thứ nhì là mình vẫn có thể vận động cái người dân biểu liên bang, hoặc là khi mình đến lần thứ nhì đó mình có thể hỏi mình để tôi muốn nói chuyện với supervisor của sao nó kỳ cục như vậy, thì cái người supervisor khi họ thấy rằng là đã đậu rồi mà cái vấn đề mà làm để qua data để sai đó và mình đã có giấy chứng minh đậu để như vậy đó, thì họ sẽ cho mình đậu luôn và họ sẽ gửi xin lỗi mình và nói mình về để mà gửi giấy báo đi tuyên thệ thôi, chứ không bao giờ có cái phỏng vấn lần thứ hai như vậy. Thì vì làm tác trách là của nhân viên của họ chứ không phải là vấn đề của cái người đương đơn.
Dạ.
Nhé.
thì anyway, bây giờ nếu
mình,
mà
mình nói
chờ á, thì giấy mà nó gửi về sau này á không biết là cái gì. Thì nếu mà tiền lại thì không sao, mà nếu mà mấy cái khác nữa em có thể liên lạc luật sư được không?
Không thì đó, liên lạc với Nghĩa thì Nghĩa giải thích thêm cho anh Sơn thôi, nhưng mà Nghĩa đã giải thích trước đó, là nếu nó gửi cái giấy mà nó bảo rằng là mình không được đậu đó, là mình cứ liên lạc. Bây giờ mình chuẩn bị đi, mình kiếm cái văn phòng của ông dân biểu hay là bà dân biểu nào ngay trong cái liên bang đại diện cho cái vùng mà cái địa chỉ mà nơi nhà của Sơn cư ngụ á, là mình chuẩn bị cái đó. Nếu mình nhận được là mình nhờ họ, là nó mạnh hơn Nghĩa, mạnh hơn tất cả những văn phòng luật sư nào mà mình đỡ tốn tiền đó. Nhưng có điều á là mấy người đó họ bận, cho nên khi nếu mình có phải nhờ họ đó, là mình có cái thư mình trình bày ra ngày tháng nào đó mình đi vô, mình đậu sao sao, giấy báo làm sao, cộng kèm theo những cái giấy mà họ gửi cho mình, kèm theo những cái mấy cái return receipt mà gửi trả lại đã nhận được cái đó của mình đó. Nó thành ra mình làm mình phải cẩn thận như vậy. Nhưng mà chia sẻ với Sơn như vậy, nhưng mà mình biết cái tâm lý là khi mình đến những cái cửa của các cơ quan chính quyền này kia thì tâm lý thường thường là người ta cũng muốn cho nó xong chuyện để mà được cái này kia. Thành ra nếu mà xui và gặp những cái người mà họ làm việc tắc trách, không có trách nhiệm hoặc là không làm tròn bổn phận, người ta thì thường hay gặp cái chuyện mà nó hơi đáng tiếc này. Thôi thì mình cố gắng mình giải quyết chuyện gì thì cũng nên nhớ rằng là mình giải quyết theo cái tư cách của một con người Việt Nam có văn hóa mà, thì nó sẽ nó khác không sao. Thành ra mình biết được cái luật thì
vợ em đậu rồi, nó kêu cứ đi về đi, mà mình đã thi đậu lại rồi, nó cũng không có báo là tuyên bố mày đã đậu, nó cũng không nói gì, mày về nó gửi mail về cho mày vậy thôi á.
Đúng rồi. Thì
mà
thường
trong đó thì
thường là
office
khi họ
mấy
gửi
hàng officer nó đứng tà lơ, mình đâu biết gì đâu, nó kêu đi chứ sao.
Thì vấn đề thế này nè, là đúng, có những khi đó là mình đậu phỏng vấn rồi, nhưng mà vì mình thiếu những giấy tờ nào đó, họ muốn xem coi là mình có đóng thuế đầy đủ trong cái tờ khai đó, là nó cũng có nói vấn đề mà khai thuế này kia, hoặc là sợ làm, hoặc vân vân. Nếu họ cần cái gì họ đều gửi một cái giấy báo đó, và họ cho mình chẳng hạn như bao nhiêu ngày, có khi thì 30 ngày, có khi thì 87 ngày để mà mình nộp những hồ sơ đó. Thì cái chuyện đó là chuyện bình thường, mình nộp vô rồi thì cái giấy kế tiếp đó là cái giấy là ngày nào ta đi tuyên truyền
đó, là bằng tay mình đó.
Chứ còn không có thể bắt ta đi phỏng vấn thứ hai nữa nhé. Nhưng mà cái cảm ơn Sơn chia sẻ cái kinh nghiệm đó, rồi hy vọng là đồng hương của mình biết được những cái quyền lợi của mình để mà mình chuẩn bị cho nó kỹ ha. Chúc Sơn may mắn nha.
Hỏi gì nhảm nhí đâu à, thì mình cũng không biết gì, nó hỏi mình đáp ứng thôi. Mà bữa nay có chương trình nó gọi hỏi.
Hôm 27 tháng, hôm 28 tháng 4 này Nghĩa sẽ có mặt ở Dallas để tham dự cái chương trình tưởng niệm 43 năm quốc hận tại của cộng đồng người Việt quốc gia hạt Haran á. Thì hy vọng lúc đó gặp anh Sơn, và hy vọng là được nghe tin vui từ anh Sơn nha.
Dạ, cảm ơn.
Cảm ơn anh Sơn rất là nhiều đã cùng gọi vào để tham gia trong cái chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Và đến bây giờ thì thời gian của chúng ta cũng không còn nhiều nữa. Luật sư làm mà trở lại một cái là quý vị thính giả sẽ gọi vào rất là nhiều. Cũng có rất là nhiều vị thính giả biết rằng Hoàng Tính thì cũng có gặp, cũng có hỏi thăm Hoàng Tính, không biết sao, chỉ biết nói một câu là luật sư bận mà thôi. Chắc chắn là luật sư cũng sẽ trở lại một thời gian sớm nhất, và bây giờ thì luật sư cũng đã trở lại, và trở lại thì không đáp ứng được đủ cái thời gian để phục vụ cho quý vị. Thì hy vọng lần sau luật sư cũng sẽ trở lại trong chương trình này. Cảm ơn luật sư rất là nhiều.
Trước hết là Nghĩa phải xin lỗi chị Thu Nga, tại vì chị Thu Nga luôn luôn nhắc nhở luật sư có bận tòa hoặc là luật sư có đi đâu thì là mình sẽ phải thu trước để mình có những cái chương trình có thể giải thích thêm cho đồng hương đó anh Tín. Cho nên chắc chắn là trong những lần tới Nghĩa sẽ sửa lại khuyết điểm của mình. Và một lần nữa cũng xin lỗi anh Hoàng Tín và quý thính giả lắng nghe cái chương trình của mình. Thì chúng tôi cũng hy vọng là những chia sẻ này sẽ giúp cho cộng đồng chúng ta, nghĩa là hiểu biết được những quyền lợi chúng ta, nhưng đặc biệt là quý đồng hương thấy rằng là mình sẽ phải hỗ trợ cái cộng đồng của mình để cho những cái vị mà đại diện của chúng ta đã có cái tiếng nói đó, để khi mà chúng ta tranh đấu cho quyền lợi chung của đất nước hay là quyền lợi riêng của mình, như là quý vị thấy trong trường hợp của bên anh Sơn như thế này đó, thì là mình sẽ cái người mà đại diện chúng ta đó, họ phải lắng nghe những cái tiếng nói, những yêu cầu của những người cử tri trong vùng của họ, và cũng như là ngay cả những cái ban đại diện cộng đồng của mình, họ cũng sẽ lắng nghe và giúp đỡ. Bởi vì khi mà giúp đỡ đồng hương của chúng ta trong lúc họ cần đó, thì sau này khi mà chúng ta cần, ví dụ như là 30 tháng 4 này khi chia sẻ với lại Dallas, và Dallas đặc biệt lắm, thì không biết nghĩa là cơ duyên nào thì là Việt Khang lại được cái dịp đến Dallas để cảm ơn đồng hương chúng ta ở đó. Và Nghĩa cũng không ngờ rằng là mình sẽ gặp được Việt Khang trong cái dịp 30 tháng 4 tại Dallas này. Thành ra rất là hân hạnh và rất là mong gặp anh Hoàng Tiến luôn nha.
Chắc chắn anh, và cảm ơn anh rất là nhiều, anh luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, và xin được mời anh.